Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, từng bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình, nam học viên tại Sơn Đông lại bị bắt giữ. Tin tức thứ hai, nữ học viên 78 tuổi tại Vân Nam bị bỏ tù phi pháp để thụ một án tù 3 năm đã tuyên vào năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, từng bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình, nam học viên tại Sơn Đông lại bị bắt giữ. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một người đàn ông ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông lại bị bắt giữ chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đây, ông đã từng bị tra tấn trong trại tạm giam cũng chỉ vì đức tin của mình. Ông Quý Trung Thắng bị người của đội an ninh nội địa quận La Sơn bắt giữ vào ngày 12 tháng 5 năm 2025. Kể từ đó, ông bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Lâm Nghi. Ông Quý là người thôn Lan Miếu Thượng, quận La Sơn, một giám đốc nghỉ hưu của công ty dịch vụ lao động ở quận La Sơn. Trước đó, ông từng phục vụ trong lực lượng tàu ngầm 16 năm. Làm việc trong môi trường khắc nghiệt khiến ông mắc nhiều bệnh, trong đó có bệnh giảm bạch cầu, dạ dày, viêm khớp, huyết sắc tố thấp, sức đề kháng kém, chân tay yếu và thường xuyên mắc cảm mạo. Ông không thể ngủ vào những đêm mưa do đau khớp. Ông cũng thường xuyên bị tiêu chảy và phải nhập viện. Ông Quý trở nên vô bệnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996. Ông không còn phải dùng thuốc nữa. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông càng trở nên hiếu thuận với mẹ. Ông về thăm mẹ bất cứ khi nào có thời gian và bà cụ thiếu gì, ông liền mua thứ đó. Mẹ ông nói, tiền mà Trung Thắng biếu cả năm, tôi không tiêu hết. Các con tôi thầy nhau chăm lo ăn uống cho tôi. Khi đến lượt, Trung Thắng sẽ gội đầu và rửa chân cho tôi. Tất cả hàng xóm láng giềng đều biết con trai tôi là một người con hiếu thảo. Tuy nhiên, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông Quý thường xuyên bị sách nhiễu, nhà ông thì bị lục soát, ông bị bắt giữ và bị tra tấn chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình. Để tránh bị bức hại, ông buộc phải sống nay đây, mai đó. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về bức hại mà ông Quý phải chịu trong nhiều năm qua. Tháng 7 năm 1999, ông Quý Trung Thắng tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ tại đơn vị làm việc sau khi bị đưa trở về quê nhà. Khi ông được thả, chính quyền đã lập một trạm ở lối vào tòa nhà nơi ông ở để giám sát ông trong một thời gian dài. Ngày 21 tháng 5 năm 2002, phòng 610 quận La Sơn xúi dục lãnh đạo đơn vị làm việc của ông Quý và vợ của ông Quý là bà Bàng Tôn Cần. Cả hai người này đều phản đối Pháp Luân Công, lừa ông đến trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi. Ông trốn thoát được và buộc phải sống trôi dạt khắp nơi trong 2 năm để tránh bị bắt. Trong thời gian này, mẹ ông Quý vô cùng lo lắng cho ông và thường khóc vì bà cụ không có được bất cứ thông tin nào của ông. Tháng 5 năm 2004, ông bị tố giác khi đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở quận La Sơn. Kết quả là ông bị người của đồn công an Đại Lĩnh và đồn công an Hồng Bốc Tự bắt giữ. Sau đó, ông bị giam trong trại tạm giam thành phố Lâm Nghi. Trong thời gian bị giam giữ, chân ông bị cùm và tay ông bị còng quanh một chân. Hình thức tra tấn này được gọi là rồng ôm trụ. Trong tư thế này, ông Quý không thể đứng hay ngồi. Ông không thể đi lại bình thường và phải cúi xuống mọi lúc, cũng không thể duỗi thẳng chân. Ông cũng không thể đi vệ sinh được. Sau 18 ngày bị giam giữ, ông Quý bị chuyển vào trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi trong gần 2 tháng. Để ép ông từ bỏ đức tin của mình, trung tâm tẩy não bắt ông đọc các tài liệu nói xấu Pháp Luân Công và cấm ông ngủ. Ông cũng bị bắt ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong một thời gian dài. Hình thức tra tấn này có thể khiến mông lở loét. Người của trung tâm tẩy não này cũng xịt dầu mù tạt vào mặt ông và cấm ông tắm. Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông Quý bị đánh đập và bị thương tổn nghiêm trọng. Thì lực ông suy giảm, răng ông lung lay và chảy máu, còn tóc ông thì bạc trắng. Tháng 5 năm 2006, Người của đồn công an đường Nghi Châu ở quận Lan Sơn lại bắt giữ ông Quý và đưa ông vào trung tâm tẩy não thành phố Lâm Nghi. Ông cũng bị biệt giam trong một căn phòng có hàng rào an ninh và camera giám sát trong phòng. Ông không được phép ra khỏi phòng hay mở cửa sổ. Hình thức tra tấn này đối với ông kéo dài trong một tháng. Giám đốc phòng 610 quận Lan Sơn và một nhân viên khác tới lục soát nhà ông Quý vào tháng 10 năm 2010. Họ cùng người của đồn công an Bắc Viên Lộ bắt ông Quý tại nhà vào ngày 29 tháng 4 năm 2011 và đưa ông giam giữ trong trung tâm đầy não Trương Khâu 15 ngày. Ngày 12 tháng 5 năm 2014, người của phòng 610 và nhân viên khu công nghiệp và phát triển thương mại Miếu Thượng xông vào lục soát nhà ông. Họ cũng tới nhà người mẹ 92 tuổi của ông và lục soát phi pháp, khiến bà cụ vô cùng kinh sợ. Giám đốc phòng 610 quận Lan Sơn và một nhân viên khác cùng với lãnh đạo đơn vị làm việc của ông Quý đã tới nhà ông vào ngày 23 tháng 7 năm 2015 để sách nhiễu ông. Tin tức thứ hai, nữ học viên 78 tuổi tại Vân Nam bị bỏ tù phi pháp để thụ một án tù 3 năm đã tuyên vào năm 2024. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ngày 15 tháng 5 năm 2025, một người phụ nữ 78 tuổi ở thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam bị đưa vào nhà tù nữ số 2, tỉnh Vân Nam để thụ một án tù 3 năm chỉ vì đức tin vào pháp luân công. Bản án oan sai đối với bà Hạ Trạch Anh, một nhân viên ngành điện nghỉ hưu, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1946, bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 10 tháng 7 năm 2023, trong khi bà đang dùng điện thoại di động gửi tin nhắn vạch trần cuộc bức hại pháp luân công tại một hội chợ. Và cảnh sát to khỏe bắt giữ bà và đẩy bà vào trong xe tuần tra. Sau khi tới đồn công an Nam Ninh, cảnh sát lột quần áo của bà ra để khám xét. Một nhóm cảnh sát khác lấy chìa khóa trong túi áo bà và đột nhập phi pháp vào nhà bà. Không có ai ở nhà bà để chứng kiến vụ đột kích và sau đó bà Hà biết rằng cảnh sát đã tịch thu của bà các kinh sách pháp luân công và máy nghe nhạc. Bà Hạ từ chối ký vào biên bản thẩm vấn. Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà Hạ tới bệnh viện số 5 thành phố Khúc Tĩnh để khám sức khỏe. Bà được phát hiện bị huyết áp cao, vì thế trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh từ chối tiếp nhận bà. Sau đó bà được tại ngoại trong một năm. Bà Hạ nhận được lệnh bắt giữ chính thức vào tháng 6 năm 2024 và nhận được một thông báo xét xử từ Tòa án quận Kỳ Lân vào ngày 14 tháng 6. Ngày 4 tháng 7 năm 2024, bà bị đưa ra xét xử và được thả ra sau phiên xét xử. Bà nhận được phán quyết vào ngày 14 tháng 8 năm 2024. Bà bị kết án 3 năm tù cùng 6.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngày hôm sau, cùng Nguyên Khang của phân cục công an quận Kỳ Lân đưa bà tới bệnh viện số 5 thành phố Khúc Tĩnh để kiểm tra sức khỏe. Một bác sĩ nói bệnh tình của bà rất nặng. Mặc dù ông Cung đưa bà Hạ về nhà vào tối hôm đó, nhưng sáng hôm sau ông ta quay lại và đưa bà vào trại tạm giam thành phố Khúc Tĩnh. Do huyết áp bà ở mức 170mm thủy ngân, mức thông thường là 120mm thủy ngân hoặc thấp hơn, nên bác sĩ trại tạm giam này từ chối tiếp nhận bà và còn thúc giục cảnh sát đưa bà đi chữa trị. Tháng 10 năm 2024, Tòa án Trung cấp địa phương ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu đối với bà Hạ. Thư ký viên Lưu Giảo của Tòa án quận Kỳ Lân gọi cho bà vào ngày 22 tháng 10, bảo bà tới nhận phán quyết. Bà cho biết bà không thể đi được bởi người chồng 85 tuổi của bà đang phải nhập viện vì tắc nghẽn phổi nghiêm trọng. Cuối cùng, bà Hạ cũng nhận phán quyết từ đồn công an Kiến Ninh vào ngày 28 tháng 10 năm 2024. Cảnh sát họ Ôn của phân cục công an quận Kỳ Lân tới đưa bà đi khám sức khỏe. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, Ôn và một nữ cảnh sát họ Dương tới nhà bà Hạ và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Vì tới trưa mà vẫn chưa thấy bà Hạ về nhà, nên chồng bà đã gọi điện thoại cho cảnh sát để hỏi tình hình. Cảnh sát họ Dương nói rằng con trai ông bà đã được thông báo tới đón bà Hạ. Sau một giờ chiều hôm đó, bà trở về nhà và ngủ một giấc dài. Sau khi bà dậy lúc hơn 4 giờ, cuối cùng bà cũng lấy lại được tinh thần để kể cho chồng nghe về những gì xảy ra trong quá trình kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ đã lấy mẫu máu của bà và chụp cộng hưởng từ, tim bà như muốn nổ tung vậy và bà hoa mắt choáng váng. Điều tiếp theo bà biết được là con trai bà đã ở đó để đón bà. Con trai bà cho biết bà đã ngất đi và phải được cấp cứu mới tỉnh lại. Con trai bà Hạ nhận được một cuộc gọi vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, yêu cầu ông đưa mẹ mình tới đồn công an Kiến Ninh. Hai mẹ con bà Hạ tới đó và cảnh sát lệnh cho bà viết tuyên bố nhận tội. Bà từ chối thực hiện vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Sau đó cảnh sát đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Không rõ kết quả kiểm tra thế nào, nhưng ngày sau đó, họ đưa bà vào trại tạm giam thành phố Khốc Tĩnh. 10 ngày sau, bà bị chuyển vào nhà tù nữ số 2, tỉnh Vân Nam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.ninhhoi.org.